Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chẳng phải vô cớ mà chúng ta vẫn nghe nói đâu đây đời là bể khổ. Và mỗi người chúng ta chắc chắn cũng đã có những trải nghiệm về vấn đề này. Các bài kinh thánh hôm nay, bài thứ nhất giới thiệu với chúng ta một khuôn mặt được coi là điển hình của những đau khổ nhân loại, đó là câu chuyện của ông Gióp. Ông Gióp là người đạo hạnh, là người công chính. Vậy mà ông gặp biết bao nhiêu những đau khổ. Đầu tiên thì là đàn gia súc lăn đùng ra chết hết. Rồi đến các con trai, con gái, các đầy tớ cũng lăn đùng ra chết. Ông vẫn một mực phó thác nơi Chúa, vẫn đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa. Rồi đau khổ chưa dừng lại ở đó, nó còn tấn công ông. Người ông bị phong cùi, đau đớn, lở loét, hôi thối và mọi người xa lánh. Đến ngay cả bà vợ của ông cũng không chịu được nữa, cũng bắt đầu lên tiếng của trách ông. Chắc là ông phải làm điều gì sai trái cho nên ông mới phải đau khổ như thế. Chắc ông phải làm điều gì khủng khiếp lắm, tội ác gì ghê rợn lắm cho nên mới bị Thiên Chúa trừng phạt như thế. Đấy là quan niệm của mọi người. Còn Gióp thì bảo không, không. Và chúng ta nghe những lời ông nói trong bài sách thánh thứ nhất chúng ta mới vừa nghe. Ông bảo cuộc đời này thấm thoát thoi đưa, chưa sáng thì lại mong chiều, chưa chiều lại mong sáng, vừa nằm xuống lại mong trời sáng, sáng đến lại mong khi nào tối. Đời toàn những đau khổ, vậy mà vẫn cứ muốn sống, vẫn cứ không chưa muốn chết. Thật là khó hiểu, không hiểu được tại sao. Thưa quý ông bà và anh chị em, chắc chắn chúng ta biết đau khổ không có từ lúc ban đầu. Bởi vì Thiên Chúa vừa là đấng tốt lành, vừa là đấng quyền năng tuyệt đối. Và khi Ngài dựng nên muôn loài muôn vật thì Ngài bảo thật là tốt, cho nên lúc đầu là không có đau khổ. Khi bình minh của nhân loại là không hề có đau khổ, con người hoàn toàn hạnh phúc. Đau khổ chỉ xuất hiện khi con người phạm tội. Chỉ khi Adam Eva bất tín, bất tuân với Thiên Chúa, phạm tội và thế là đau khổ xuất hiện và đau khổ tràn lan, đau khổ chồng chất. Câu chuyện Cain giết em mình là Abel đã minh chứng cho điều đó. Tuy nhiên không đơn thuần chỉ là đau khổ bởi tội mà ra, nhưng con người ở trong cuộc đời này còn có những đau khổ do liên đới. Có những đau khổ do liên đới. Cho nên nếu chúng ta đọc lịch sử của Cựu Ước và đặc biệt nơi cuộc đời của Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ thấy cái khái niệm người công chính gặp đau khổ. Người công chính cũng gặp đau khổ vì liên đới với anh chị em. Đức Giêsu là đấng vô tội, Đức Giêsu là đấng thánh, tuyệt đối thánh, Ngài là Thiên Chúa, nhưng mà Ngài cũng đã chịu những đau khổ ở trong cuộc đời này là bởi vì Ngài liên đới với chúng ta, Ngài liên đới với nhân loại tội lỗi và Ngài đón nhận những đau khổ vì liên đới. Nhưng Đức Giêsu cũng là đấng giải thoát. Đức Giêsu chính là đấng đến để giải thoát con người khỏi đau khổ. Nếu như cuộc đời này là bể khổ, con người được chìm ngập trong tối tăm, chìm ngập trong khổ đau, thì Đức Giêsu chính là đấng đến để đưa con người trỗi dậy. Marco nói với chúng ta, Đức Giêsu nghe biết về bệnh tình của bà mẹ vợ ông Phêrô, Đức Giêsu đến cầm tay bà, cho bà được trỗi dậy và bà được khỏi bệnh. thì không đơn thuần chỉ là một chuyện kể, nhưng mà thâm ý của tác giả Marco ở đây đó là bà ấy, mà mẹ vợ ông Phêrô, mẹ vợ ông Simon Phêrô bị bệnh nằm liệt, đau đớn, đau khổ trên giường bệnh. Đức Giêsu đã đến và cho bà được trỗi dậy. Bà được trỗi dậy khỏi bệnh tật, bà được trỗi dậy khỏi đau khổ, bà được trỗi dậy để sống trong hạnh phúc, và bà thuộc về Chúa, cho nên bà đi phục vụ các ngài. Câu chuyện tiếp theo cũng muốn cùng một ý tưởng ấy khi tác giả nói với chúng ta rằng tất cả thành Capernaum tụ họp lại ở bên nhà của mẹ vợ ông Simon Phêrô. Bao nhiêu người đau ốm, bệnh tật rồi bị quỷ ám đều đến với Đức Giêsu và người chữa lành họ. Người chữa lành họ. Nếu như Thánh sử Marco nói với chúng ta cả thành tụ lại ở trong nhà, thì Ngài cũng muốn giới thiệu rằng đó cũng chính là nhân loại. Nhân loại đang chìm trong đau khổ, nhân loại đang chìm trong bệnh tật, nhân loại đang chìm trong cơn cùm kẹp của Satan. Và Đức Giêsu chữa lành, Đức Giêsu giải thoát. Không những Đức Giêsu chữa lành, Đức Giêsu giải thoát ở Capernaum, mà Đức Giêsu còn đi chữa lành và giải thoát ở hết mọi nơi. Cho nên khi dân thành Capernaum muốn giữ Chúa Giêsu lại, thì Chúa Giêsu bảo không được, thầy phải đi hết mọi nơi, bởi vì thầy đến trần gian này cốt là để thực thi cái sứ mạng ấy. Thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ nhờ Đức Giêsu thì con người mới có thể vượt qua được đau khổ. Sẽ không bao giờ hết đau khổ trong cuộc đời này, nhưng con người sẽ không bị đau khổ nhấn chìm. Chúng ta, những người có lòng tin, sẽ không bao giờ bị gục ngã trước đau khổ trong cuộc đời này, cho dù là đau khổ do tội lỗi của chúng ta gây nên, hay là những đau khổ mà chúng ta phải đón nhận vì liên đới trong thân phận nhân loại với anh chị em. Nhưng cho dù là đau khổ đến đâu, thì sức mạnh của Đức Giêsu vẫn chiến thắng, và sức mạnh thần linh của Đức Giêsu vẫn có thể giúp chúng ta để vượt qua những đau khổ, để tiến đến bến bờ của sự bình an, tiến đến bến bờ của niềm vui, và tiến đến bến bờ của hạnh phúc vĩnh cửu. Đức Giêsu chính là đấng giải thoát chúng ta. Đức Giêsu chính là đấng giúp chúng ta có thể vượt thắng được đau khổ. Và vì thế cho nên cần phải loan báo, cần phải rao giảng cho mọi người biết điều đó. Vì thế Phao-lô mới bảo rằng tôi có nhiệm vụ được trao phó phải loan báo tin mừng, và thật là khốn cho tôi nếu tôi không thực thi cái nhiệm vụ ấy. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, cuộc đời của chúng ta ai cũng đã trải qua những đau khổ. Đau khổ đôi khi chồng chất. Ai chúng ta cũng nhiều khi gặp những cái bế tắc trong cuộc đời này. Nhưng với Đức Giêsu không bao giờ chúng ta thất vọng. Với Đức Giêsu không bao giờ chúng ta bị gục đánh gục. Nhưng với Đức Giêsu chúng ta có thể vượt thắng được những đau khổ, vượt thắng được những chướng ngại ở trong cuộc đời này, để chiến thắng nhờ sức mạnh của Chúa Giêsu. Và Đức Giêsu là đấng giải thoát, Ngài sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi đau khổ, sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi gục ngã, sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi yếu đuối, để can trường mạnh mẽ chiến thắng những sự dữ, chiến thắng đau khổ trong cuộc đời này, để chạm được đến chiến thắng, chạm được đến bình an, chạm đến niềm vui và đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.